quý vị, các bạn thân mến. Câu chuyện sau đây khởi đầu vào đầu năm 1950 tại thành phố Waltham, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Edith và Carl Taylor lấy nhau đã 23 năm. Tuy không có con, nhưng tình yêu giữa hai người vẫn luôn nồng thắm. Mỗi lần đi công tác, người chồng luôn biên thư, gửi thiệp và quà về cho vợ. Thế rồi, tháng 2 năm 1950, Carl được hãng gửi đi công tác vài tháng tại Okinawa, Nhật Bản. Lần này, Carl không còn gửi quà về cho vợ nữa. Edith nghĩ rằng chồng mình cần dành dụm một số tiền để mua một ngôi nhà mới. Tháng ngày lặng lẽ trôi qua. Cứ mỗi lần người vợ mong chồng về nhà, thì bà lại nhận được một lá thư, trong đó người chồng báo tin sẽ ở nán lại thêm vài tuần nữa. Vài tuần rồi một tháng, thời gian chờ đợi ngày càng dài hơn, và những cánh thư cũng bắt đầu thưa thớt. Bẵng đi một thời gian, người vợ chỉ nhận được vỏn vẹn vài chữ của chồng. Nghe một hồi chuông báo tử, người chồng cho biết ông muốn được ly dị để cưới một cô gái Nhật Bản tên là Aiko, 19 tuổi. Chờ cho những cảm xúc ban đầu lắng dịu, Edith bắt đầu hồi tâm lại. Bà nghĩ rằng chồng bà đã không vượt qua được nỗi cô đơn vì xa vợ quá lâu. Nhưng ông đã tỏ ra thành thật và can đảm để xin ly dị và cưới cô gái hơn là lợi dụng cô. Bà Edith xây dựng cuộc sống còn lại của mình trên sự cảm thông cao độ ấy. Bà liền viết thư cho chồng và xin ông đừng cắt đứt liên lạc với bà. Không bao lâu, bà nhận được tin của chồng cũ cho biết ông đã có được 2 đứa con gái. Bà Edith liền gửi quà cho 2 đứa con gái của người chồng cũ. Trong lá thư trả lời, Carl kể đủ chuyện về gia đình mới của ông. Nào là vợ ông đã tiến bộ trong việc học Anh ngữ, nào là chuyện ông giảm ký, và nhất là chuyện con gái nhỏ của ông mới mọc thêm mấy cái răng. Thế rồi, một lá thư khủng khiếp nhất đã đến tay bà. Can cho biết ông đang chờ chết vì bị ung thư phổi. Những lá thư cuối cùng của ông đầy nước mắt, không phải cho ông mà cho Aiko và 2 đứa con nhỏ của ông. Ông đã dành dụm đủ tiền để gửi con sang học bên Mỹ, nhưng bệnh tật đã ngốn hết số tiền ấy. Sau khi Carl qua đời, Edith viết thư ngỏ ý sẽ bảo lãnh cho 2 đứa con gái của ông sang Mỹ. Bà đã đón nhận 2 đứa con gái của chồng cũ như chính con của bà. Mãi cho đến 54 tuổi, người đàn bà mới biết thế nào là làm mẹ. Giờ đây, sau khi tan sở, bà có đủ lý do để vội vã về nhà. Trong khi đó, vì thương con, Aiko cũng thường xuyên liên lạc với bà Edith. Bà Edith chợt hiểu rằng người mẹ trẻ này hẳn cũng cô đơn vì nhớ con. Chính vì thế mà bà Edith đã quyết định bảo lãnh cho Aiko được sang Mỹ. Tháng 8 năm 1957, Aiko nhận được giấy nhập cảnh. Khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường quốc tế New York, tự nhiên Edith cảm thấy lo sợ. Bà sợ phải thù ghét người đàn bà ngoại quốc đã cướp chồng mình. Người hành khách cuối cùng ra khỏi máy bay là một cô gái thấp bé và mảnh khảnh, đến độ Edith tưởng là một cô bé. Bà gọi tên Aiko và cô gái đã chạy đến ngã vào 2 cánh tay của bà. 2 người đàn bà ôm ghì lấy nhau thật lâu. Một ý nghĩ phi thường chợt đến với bà. Tôi đã cầu nguyện cho Can trở về với tôi. Giờ đây, chồng tôi đang hiện diện trong 2 đứa con gái nhỏ và người đàn bà dịu dàng mà chàng đã từng yêu thương. Lạy Chúa, xin giúp con cũng biết yêu thương người đàn bà này. Tình yêu đích thực là tình yêu có thể cho nhiều nhất mà không chờ đợi được đáp trả. Mẹ Teresa Calcutta đã định nghĩa như sau: yêu thương thực sự là yêu thương cho đến khi nào cảm thấy bị tổn thương. Vô vị lợi là thước đo của tình yêu đích thực. Bao lâu chúng ta yêu thương mà không chờ đợi bất cứ một sự đáp trả nào, thì đó là dấu hiệu của một tình yêu đích thực. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang thực thi thánh ý Chúa.
Hồn con